Phật cha trước khi ông tám đã dạy rằng chúng con muốn tu siêu thoát thì chỉ nên chú tâm công phu, không nên đau được công quả làm việc xã hội với xã. Vì đấy là công việc của có địa phương, không phải việc được tu giải thoát. Nếu mình lo công quả làm việc với việc xã hội, tâm sẽ vận động và tâm hồn kẹt lại ở khỏi địa phương mà không lên được khỏi Phật. Và những người ở khỏi địa phương còn phải xuống thế luân hồi. Ông Tám còn bảo tất cả các vị giáo chủ giáo lãnh, vị lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo đều đặt vai trò của địa phương cả thiên gia, giải rõ cho chúng con việc này. Đáp câu hỏi này, có lập cha đã trả lời cho một số bạn đạo ngoài bà địa. Lần đó có cả sự hiện diện của Tám. Sự thật Tám nói việc này cũng có phần đúng, nhưng cũng có sai. Đứng ở giữa tất cả những việc dưới trần, dưới khỏi trần, từ chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, tôn giáo, vân vân. Nói chung, những tiến triển văn minh về vật chất cũng như tinh thần của nhân loại, dưới khỏi trần, tiêu thuốc sư, điều hành, vận chuyển của ông Tám cũng nói dưới ở chỗ mà giao lãnh hay lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo kêu là vật, riêng địa phương. Vì giúp trần, lo cho trần gian công việc cho địa phương đó. Nếu con nào xuất hồn lên được bên dưới này, có cơ hội tiếp xúc với các vị trong Phật liên hội địa phương, còn sẽ thấy các vị ấy. Ở đây, lâu việc làm việc ngày đêm lo cho sự tiến hóa dưới cõi trần đến thế nào. Thế rộng còn thế rõ hơn những người cha đã nói. Vì có điều Tám đã sai khi cho rằng những con nào muốn siêu thoát mà lo làm công quả, lo được xã hội giúp đỡ thì phần hồn phải kẹt lại ở có địa thiên, không lên được giới. Vì này sai, kẹt lại cõi này hay không là tùy các con. Vì ở tâm thức ở trình độ trí tuệ của các con là hậu. Nếu con làm việc chúng ta đóng vai trò của địa phương mà tâm con bị trói buộc vào vai trò đó, ham thích vai trò đó, chẳng hạn là giáo chủ mà ham vai trò giáo chủ, tâm thức con sẽ kẹt lại khỏi địa phương. Còn trí tuệ chỉ tiến qua đến đó và hồn con không thể lên đến cõi siêu thoát được. Nếu con làm việc giúp đỡ đóng vai của địa tiên, chỉ vì là tự nhiên những cứu khổ ban vui muốn cứu độ chúng sanh thoát Phật trầm luân mê muội, muốn hỗ trợ chúng sanh tiến hóa, tâm con chẳng thể phóng động, chẳng bị trói buộc Phật qua cả đó. Ấy là tâm của Phật, hạnh của Phật, ấy là Phật trí tuệ đã tiến qua khỏi giới địa tiên, và do đó linh hồn con vẫn đến được khỏi giải thoát như thường thế thôi. Này con hãy nhìn nước quốc gia chẳng hạn, nó là Phật mà đóng vai địa tiên đó, là giáo chủ một tôn giáo đó, chúng dân độ thế đó con, vì liên quan của nó có gì thế mà bị kẹt lại khỏi địa tiên đâu. Vai trò giáo chủ với nó chỉ là một thứ áo bảo cần thiết phải phát lên để cứu độ chúng sinh, mà áo giáo chủ làm từ bi thì yêu thương chúng sinh sẽ không được giáo chủ. Đây là làm điều kiện mà hạnh của Phật, cho nên phát vai điều kiện mà tổng đạt Phật như thế. Quả chân nếu trước một việc cần nhất phải cứu khổ chúng sinh, phải lo hỗ trợ cho tiến hóa mà còn câu nệ vai trò để làm việc đó, đóng vai đó không có lợi cho mình để việc đó người khác làm. Đây cũng là còn mê chấp chưa đúng mức minh dịch và trình độ nguyên dĩnh. Do vậy không kẹt lại cho không phát triển hơn nữa. Nguyên dũng không phát triển được thì trí con cũng không mở ra được. và rồi tôi hỏi trong việc thức chặt dạng tiến hóa mênh mông không thể trước cơ tiến hóa của cha bao bao la vạn đại, còn biết bao nhiêu việc phải làm cứu độ các linh hồn còn đáng gì trong nơi này.
Công phu là thể hiện của chỉ trí, công trình, thể hiện của chỉ ý.
vì việc lập hẳn mà chú vững chắc không làm được nên việc lập hẳn cũng là cách trao dõi, trao dồi chỉ dũng đó thôi. Tuy nhiên, ta thấy đa số các con tu phái vô vi vì chưa hiểu nên thường đặt nặng phần công phu, coi thân công quả, nghĩ rằng muốn mau sáng chỉ cần lo công phu để mở huệ mở trí. Nhưng con ơi, con phải biết rằng muốn mở trí phải học bi, bi nhiều hơn, dũng nhiều hơn, trí mới được sang hơn con. Trí càng lớn, dũng càng nhiều thì trí càng mở, trí còn nhỏ hẹp, dũng còn yếu hèn thì trí con không thể mở lên sao được. Nên nhớ rằng trí con biết thương nhiều hơn, còn mới được sang hơn. Nếu tâm con nhỏ hẹp, thiếu từ ái, biển của con chỉ là đà dưới các cõi thấp mà không lên cao được. Là đà dưới các cõi thấp không lên cao được. Do đó, muốn về tới Phật thì con phải học mở tâm ra yêu thương chúng sinh và cứu khổ chúng sinh, vì tâm Phật là tâm yêu thương chúng sinh và vật. Nhờ tâm đó Phật mới chói sáng trí tuệ và về được cõi giải thoát. Nhưng rồi cha nói ngược lại, mục đích việc công phu của con là để mở trí, nhưng có trí cũng chỉ để thức giác yêu thương hơn là ân thức từ bi, yêu thương hơn thức từ bi, biết thương hơn để tâm nước dùng ý chí phấn đấu có phạm ngã để chịu khó chịu cực lo cứu khổ chúng sinh, tức là dũng. Nói tóm lại, con thấy phải chân rằng nếu con có trí tức sẽ có bi dũng, nếu con có dũng tức sẽ có bi trí, nếu con có bi tức sẽ có trí dũng. Vậy có nghĩa là muốn đạt được trí con phải có bi dũng, muốn đạt được dũng con phải có bi trí, muốn đạt được trí con phải có trí dũng. Những đức tính này tương quan chặt chẽ với nhau và con sẽ phải lo phát triển nó luôn luôn trên con đường phản bổn thiên nhiên và chấp hành tam tâm cho rốt ráo cho con. Rồi, thưa cha, nhờ cha dạy để con tiếp thu, cha bảo con phải thương, nhưng con muốn thương mà tâm nó không thương, nó không tự động thương, con phải làm sao? Đã con bảo rằng con muốn thương mà nó không chịu thương, con biết vì sao không? Vì phần hồn chủ nhân ông muốn thương như vậy tâm nó lại chưa biết thương, mà phần hồn vì yếu đuối để được tăng cứ làm lắng nước rồi nghe theo lục tăng luôn. Cho nên khi con thích chủ như nó muốn thương mà lục tăng không chịu thương là bởi nó chưa biết được. Nó chưa biết thì con phải dạy nó học thương, tập cho nó thương. Con dạy rằng bằng cách nào? Con dạy không những chỉ bằng cách công phu tinh luyện để giúp lục tăng chắc hơn, biết hơn, mà phải bằng cách làm công quả nữa. Vì công quả là cơ hội để phật hồn bắt luật tâm học thực hành thiện thương. Nếu nó không chịu hành động theo ý muốn của phật hồn thì chưa biết thương, thì phật hồn phải dùng ý chí cương quyết để bắt nó nghe lời trước một công tác thiện thương, và cũng sẽ đòi hỏi sự cố gắng của nó. Nhờ những bài học thực hành đó, dần dần lục căn tiên nhiễm những thói quen tốt lành, và rồi tự động sẽ biết thương hơn. Nhờ biết thương hơn nên lục căn được sáng hơn các con. Đấy, phải chăng cũng là một cách để lục căn trong bản thể nó sáng hơn bằng cách khi công quả. Và phải chăng công quả cũng là một việc con yêu thương chúng sanh trong bản thể của con. Nhiều con trong phái vô vi cho rằng tám dạy thực thi làm tự ái là do yêu thương chúng sanh trong bản thể, tức là chỉ lo công phu để hóa độ chúng nó. Nhưng rồi con vừa thấy giúp chúng nó sáng, không phải chỉ bằng phép công phu mà bằng cả công quả nữa. Con nên nhớ làm công quả là học bi bằng cách thực hành. Học bi mà không thực hành thì không thể thuộc chữ bi. Chữ bi không thuộc thì trí không mở. Do vậy làm sao tiến lên cao được? Không tiến lên cao được làm sao con tu độ chúng sanh trong bản thể của con? Vâng, thưa cha, con không có cơ duyên làm công quả, thiếu phương tiện để làm phước, ngoài ra để con phải làm sao đáp? Việc con nói không có cơ duyên thì thương tự động con sẽ thấy cơ hội để con làm, để phục vụ. Con nên tìm cơ hội để làm, quyết định để cơ hội tìm đến con. Con muốn đi mau, muốn sang nhanh mà con không chịu dọn ra gốc thì con đi. Tự nhiên con bị tì kéo thôi. Vì việc cần còn nặng thì làm sao con đi dễ dàng khỏi bị thảo đảo, khỏi bị trùng trễ, chậm trễ. Do vậy con phải lo quá giải nghiệp lực bất đi bằng cách trả nợ đặc, phục vụ phần sanh, lập công bồi đức, những vun bồi ấm chất, dũng phước từ nghiệp. Do vậy nợ đặc mới nhẹ dàng, nghiệp chướng tiêu bớt, con đi mới dễ, nghiệp nặng thiếu phước đức. Con muốn tu tiến đi lên cũng phải chịu nhiều thảo đảo đắng cay, khó đi nhanh được. Còn con nói thiếu phương tiện để làm phước, cha cho rõ phải quan niệm công quả một cách rộng rãi phóng khoáng, không phải chỉ bố thí vật chất tiền bạc cho người nghèo khổ mới là công quả. Phải cứu khổ tâm, phải hiểu công quả là bao la hơn, là bố thí cả vật chất lẫn tinh thần, là cứu khổ ban vui, là cũng sẽ giúp chúng sanh tiến hóa. Nếu con biết hơn, con sẽ thấy hay, nhất là bố thí thanh điển, và thanh điển sẽ giúp chúng sinh bớt nặng nề ngu muội đau khổ. Hàng ngày các con có thể ban rải những tư tưởng tốt lành thanh thiện ra trong không gian để giúp những kẻ yếu đuối tối tâm ác tưởng được vươn lên. Đây là cách bố thí rất hay và là công quả đó. Cách bố thí này nếu con thành luôn luôn trong ngày, con sẽ giữ được con thanh âm. Đây là con đã đem điểm của mình vượt qua lớp trực tuyến dày đặc để lên được tầng thanh điển càng khôn. Nhờ vậy con được nhẹ nhàng sáng suốt phát triển nhanh bằng trí tuệ. Vâng, bạch cha, chúng con thấy trong các bài đàn cơ hay nói tới tam tâm tứ lượng, cha giảng cho chúng con hiểu tam tâm rồi, nhưng chúng con chưa hiểu tứ lượng là gì. Đáp, tứ lượng đây là tư vô lượng tâm, là bốn hạnh cần thiết của người tu, tức là từ bi, nhẫn xả. Bốn hạnh này gồm lại một hạnh là thương các con giữ chỉ thương. Cho đơn giản, vì có thương con mới có từ bi nhẫn xả được con. Tóm lại bốn đức này gồm lại chỉ bi, và chỉ bi của con phát triển chừng nào tứ vô lượng tâm phát triển thì ấy. Nói một cách khác, nếu con thành trọn tam tâm, tự nhiên con sẽ có tứ lượng tâm đó rồi. Vâng, thưa cha, đạo này hiện thời cuộc thì hoàn cảnh khó khăn, con rất dễ đập loạn, có tập trung hành pháp thấy nặng nề, lười mỏi, có khuynh hướng bê trễ. Ngoài ra chúng con thấy dễ bực dọc sân si cao tỉnh. Chúng con biết là lục căn trèo lên nhưng không biết làm sao thì nó khi cha dạy chúng con cách nào đáp. Con biết vì sao có hiện tượng gặp những khó khăn đó không? Hiện tại tầng trượt khí rất dày đặc đang bao phủ trần gian. Con nào mơ được huệ nhãn sẽ thấy, mở được huệ nhãn sẽ thấy trượt khí vượng lên nấc. Trượt khí khiến chúng con nặng nề loạn động tâm tối điên đảo, và tất cả chúng con đều phải bị ô nhiễm không nhiều biết khó tránh khỏi. Do vậy con nào chưa trụ được tâm ý chí chưa vững thì mẫu này phải đảo điên vì trực khí, bị trực khí xung quanh tấn công tâm lắm, mà chủ nhân ông thiếu ý chí không chủ động được thì tự nhiên lục căn trèo lên thảo đảo. Khi chúng con sanh ra dễ bực dọc, đau bệnh sanh sinh, buồn chán, đau khổ, rồi làm gì trái quay thôi. Dạo này các con ngồi công phu thường thấy nặng, ý chí thì sẽ giải đãi, lười mỏi, thành lễ lễ. Hành pháp như vậy khó nhận được thanh điển lúc đi lên, khi bản thể chúng con không được bao nhiêu phần thân, con phải thấy nặng nề buồn chán đau khổ hoang mang loạn động, bị lục căn làm chủ và rồi có thể làm trái quay để kéo chuyện xuất khổ nạn đến thảo đảo. Cho nên cha thương các con dám thiên hành pháp luân cho nhiều trong ngày, càng nhiều càng tốt để giải bớt trực khí ô nhiễm. Vì khi con làm pháp luân bằng hơi thở là lúc con đem phần dương trong không khí vào dương hóa bản thể con để con được nhẹ được sáng. Dạo này trực khí nặng nề, mỗi khi bằng hơi thở con không đem được bao nhiêu dương vô đâu. Cho nên các con phải ráng siêu hành pháp luân thật nhiều, có mong giải bớt phần âm khí trong các con để các con bớt khổ, thêm vào đó để các con làm chủ mình hơn và phấn đấu tự lực tăng. Các con hãy thử làm cách sau đây: khi vừa thấy tâm ý mình siêu chảo, rồi siêu sao vận động buồn chán, âu lo hay xấu tính, bực dọc, thắc mắc, tức giận, người nọ tới kia, bất cứ lúc nào trong ngày, con hãy tức khắc cắt đứt ý tưởng đang gây loạn động, hít thở vào chậm và sâu, thở ra cho thật hết. Làm như vậy cho đến khi con chủ động lại hơn. Càng khi con hít thở, con co lưỡi ngăn kề răng niệm Phật hay niệm danh gia trưởng nơi trung tâm bộ đạo, vừa niệm thượng đế vừa tưởng mình hợp nhất với thượng đế, mình là thượng đế đang cai quản cái bản thể này. Rồi ở ngôi vị thượng đế, con bắt đầu nghĩ chúc phúc cho tất cả chúng sanh trong bản thể con, chúc phúc cho lục căn vì chúng đang chịu nặng nề tối tâm đau khổ nên mới nổi loạn giới động, do thiếu phần thanh phần sáng. Con nghĩ con ban học bản cho nó, ban sự sáng suốt cho nó, rồi luôn luôn bằng tư tưởng con khuyên dạy nó tu, khuyên nó phải chuyên hóa, giáo dục nó phải nghe theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông để được mau thoát phần tập lúc đau khổ. Con nói chuyện với nó bằng tư tưởng, nhưng người cha nói chuyện với những đứa con nhỏ dạy vô mũi của mình. Khi nó hoàn thành dữ lên, con dịch tư tưởng dạy dạy nó, nếu bạn hàng ngày không biết làm thường thường, công việc giáo dục và chúc phúc như vậy, thì chắc chắn lục căn của con sẽ được huấn luyện thuần thục dần dần cho đến khi nó chịu quy phục và nghe theo ý chí sáng suốt của chủ nhân ông, cách dùng tư tưởng học thức của thượng đế từ ba ơn rồi giáo hóa dẫn tiến lục căn này rất hay và hiệu quả. Nếu con chịu trung tâm thực hành theo con đường biến giải đãi của tôi, con làm cách này để hóa độ lục căn cho tôi. Vì khi con dùng những tư tưởng pháp luật rõ rệt mạnh mẽ để răn dạy giáo dục nói chuyện với lục căn một cách nghiêm túc, thì lúc ấy tư tưởng pháp luật mạnh mẽ của con sẽ phát ra luồng thanh nhiễm để kéo lục căn lên chỗ xa hơn. Xin lỗi các bạn tu nhớ Phật và hành pháp này để giáo hóa lục căn và giữ tâm ý mỗi khi chuyển xuyên cao vận động buồn chán lo âu tức giận vân vân. Con nào có trình độ huệ nhãn nó sẽ chứng nghiệm những tưởng lục căn lục trần nghe chủ nhân ông xuất phát. Đây không phải là nhiều tưởng tượng, nhiều sự hiện diện của lục căn lục trần trong bản thể con người là một sự hiện toàn có thật. Con nào cũng có thể chứng nghiệm thấy được cảnh này khi nó có trình độ huệ nhãn. Các con ai cũng vậy, từ tâm nặng đi ra nhẹ, từ trượt đi lên thanh, thì chắc chắn phải có sự kỳ kéo, rồi phải phấn đấu với lục căn lục trần. Nhờ chỗ phấn đấu với sự kỳ kéo này, con mới học trao luyện ý chí, mới có bài cho chúng con học để tiến hóa. Chúng nó cũng như con biết thôi, thế nên nếu con biết răn dạy giáo hóa khuyên nhủ nó luôn luôn bằng những tư tưởng tốt lành, chắc chắn dần dần con sẽ ảnh hưởng nó chịu tu tiến theo con. Con hãy nhìn gương những con thú trong đêm trước chúng hung dữ ngu muội, nhưng giờ con người vẫn thành tâm trong việc chế ngự chúng và hướng dẫn chúng hành động tự nhiên. Ấy là vì con người đã chuyên tâm chịu khó dùng ý lực của mình để dạy dỗ huấn luyện nó luôn luôn. Lục căn lục trần của con cũng vậy. Nếu con không chăm lo sắc sắc giáo dục nó, dùng ý lực huấn luyện nó thường xuyên để nó lắng áp nghe theo nó luôn luôn, không dậy, không khuya, không la rầy, hoặc dậy một ngày rồi bỏ quên nó 10 ngày, thì tự nhiên nó không nhớ những lời dạy của con và rồi lại quan đạt, từ đến leo lên nắm quyền sát phạt lại con thôi. Vậy các con hãy áp dụng cách quá độ lục căn như vừa nói trên xem thử. Vâng, thưa cha, thưa con, bảo pháp vô vi nhiệm bí học, con có nghe người truyền pháp bảo rằng con không cần phải cố gắng lập thành hay nghiệp tham sân si hỉ nộ ái ố dục, chỉ cần công phu theo pháp lý này một thời gian thì tự nhiên tánh tình sẽ thay đổi. Nhưng cho đến nay sau một thời gian hành pháp con vẫn chưa thấy khá hơn, vẫn nóng giận tâm sư và nhiều tập tâm khác. Nhưng con thấy những bạn tu khác hành pháp này thì có chứng nghiệm sự tiến bộ nhiều trong việc chữa tỉnh. Xin cha dạy cho biết tại sao trường học con lại không được hiệu quả đáp. Cha thấy đa số các con cần phải vô vi hay lý luận rằng không cần chữa để pháp pháp nó sửa. Đây để cha phân tích cho các con rõ, nếu con muốn tiến hóa nhanh, muốn mau sáng được tâm tâm chữa tánh lập hạnh, chắc chắn biết chúng con việc lập hạnh hay công trình rất là quan trọng và hỗ trợ các lực cho sự tiến hóa của người tu. Quả chân việc công phu và việc lập hạnh có tiêu pha rất mật thiết, phải chăng việc công phu buổi tối hỗ trợ cho việc lập hạnh ban ngày và việc lập hạnh ban ngày hỗ trợ cho việc công phu của tôi? Vì sao công phu của tôi giúp việc lập hạnh ban ngày? Đây cha cho rõ, buổi tối nếu con ngồi công phu xuất sắc, không lười mỏi, không giải đãi lo lắng, nhờ trụ tâm ý và nhờ cách phẩm thơ thở, con ban được một số thanh khí điển của trời đất vào thanh lập bản thể phân bình đại ngũ hành. Sau một ngày nó bị rối loạn, bị trượt quá vì những sinh hoạt học tập của con, cho nên khi con không tu tốt buổi tối, hôm sau con người được ổn định hơn, vui tươi phấn khởi hơn, tánh tình con nhờ đó được thăng hoa, giúp con để sống đạo đức hơn. Đây là công phu buổi tối giúp việc lập ban ngày. Rồi vì sao lập hạnh ban ngày hỗ trợ việc công phu buổi tối? À, đây con thấy con có thể thí nghiệm được khi con sống một ngày đầy loạn động, đầy dễ tham sân si hỉ nộ ái ố dục thích nghi, con thấy nặng nề mệt mỏi, buổi tối ngồi công phu khó khăn, lười mỏi giải đãi lo ra, ngồi thiền cho lúc đó, cho nên bạn thể cảm nhận được bao nhiêu thanh điển ngũ hành không có cơ hội được thanh lập và phân bình trở lại, để giúp cho sự cải chữa tánh tình lập hạnh ban ngày. Do đó mà công phu hoài không thấy tiến bộ, ấy là việc lập hạnh ban ngày hỗ trợ cho phần học, cho phần công phu buổi tối. Cho nên muốn mau tiến bộ, con phải vừa công phu vừa lập hạnh, đừng nghĩ lại vào pháp môn, chờ nó cải sửa cho mình, chờ biết chừng nào con khoảng ngày giờ rồi lo mà đi không kịp thôi con. Quả chắc nếu con muốn nghĩ lại vào pháp để pháp nó sửa cho con, việc này cũng được cho con. Có điều ý vào pháp chạy nhờ nó thì phải chuyên năng bám theo nó, tức là con phải ngày đêm tinh tấn công phu, dùng chú chuyên hành pháp luôn luôn, không bơi trễ, không giải đãi. Mỗi lúc công phu phải xuất tánh, không bê bối lao la, thành được như vậy đương nhiên và chắc chắn con phải thấy tiến bộ. Đây là nghĩ lại và biết nghĩ lại vậy. Vâng, thưa cha, con có biết một bản đạo trước đây vào thời gian đâu hành theo pháp lý này, thấy rất tiến bộ, tâm tình thay đổi, có khi lúc công phu nhắm mắt lại thấy được ánh sáng chợt ra từ tám tinh bộ đầu, có khi thấy được cảnh này cảnh kia, nhưng một thời gian sau công phu lại vẫn sức bị sức kém, không còn được thấy như trước, và tâm tình trở lại thắng nảy nhất giọng. Như khi chưa tu, người này cho biết mỗi tối đều có hành công phu, vậy cha cho rõ tại sao lại có sự thay bộ như vậy khi vẫn công phu đều. Đã, mỗi tối vẫn ngồi công phu nhưng sở dĩ thay bộ vì nhiều lý do, cha tạm kể vài lý do sau đây. Vì đạo dạo này, dạo sau này khi công phu bản con không đủ định trí để đem lại được số thanh điển tật thiết thanh lập và ổn số của hành, hầu con mình lại mọi tổ chức cơ năng trong bản thể sau một ngày trọng đậm vì những sinh hoạt hồng trần, rồi phải thấy chỗ trong ngày cô miệng vận động nhiều với đời tâm trần gian chiến thẳng tán khí hao nhiễm mất, do đó bản thể bị ô nhiễm nhiều được. Nên tôi về ngồi công phu phải thấy nặng khó khăn nhiễm không rút chỉ lên công phu nhẫn càng khiến con giải đãi lo la lười mỏi thành lấy lệ rồi trả thiệt đã bị ô nhiễm tâm này. Rồi lúc công phu lại giải đãi không giác tự tánh thành pháp để hội tụ một số thanh điểm sẽ lập quá giải bớt được khí trong bản thể nên năng lượng nhiễm của ngũ hành tâm can trì thế thận phải bất thông không được cải chữa lại tập tự ngũ hành rối loạn mà không công bình lại được thì tất nhiên con phải thấy sức chán thoái bộ cả mặt tinh thần lẫn sức khỏe cơ thể thấy nóng giận trở lại là vì quả cam bị nhạt không thông đó. Do vậy dầu chúng ta ở tam tinh bộ đạo có mở được chút ít nhờ thánh điển khỏi tụ được khi công phu tốt trước đó phải bị che lại sau này vì ô nhiễm được mà thôi. Lý do nữa vì giai đoạn sau này là bàn của khối trượt thảo đảo nên tận được chính bao quanh khối hồng trần ngày càng đầy đặc đầy đặc. Các con tu thiền phải cố gắng hơn mỗi Phật theo đà phát triển của được khí thì mới mong quá giải bớt ảnh hưởng của khối trượt hiện đang tác loạn ở đây. Nếu các con cứ tiếp tục công phu theo đà từ trước đến nay chắc chắn phải thấy hiệu quả sức lớn, cho nên cha đã khuyên các con phải dám xuyên thành pháp luôn cho nhiều trong ngày và bất cứ lúc nào con có điều kiện. Ngoài ra con ráng thành những gì cần thiết cho cơ thuốc cấp cứu để giải hóa sao hóa giải bớt kiệt khí mà con nào cũng phải bị ô nhiễm không ít gì được. Đấy là người trai mặc định chúng ta hay phát triển tập và thiên nhân tinh tấn công phu những điều trên cha đã phổ biến cho các con biết rồi. Trở lại vấn đề con hỏi cha tấm chắc rằng sở dĩ đứa kia vẫn công phu mỗi tối mà bị thoái bộ là vì không hành công phu tốt nên không bội bộ lại được Phật nhiễm đã mất. Vì ban ngày bị loạn động nhiều bởi cảnh phân nên ảnh hưởng việc hành pháp buổi tối khiến công phu không được kết quả tốt. Vì đã công phu không tiêu diệt cho đạt phát triển của được trí những sự kiện này sẽ đưa tới chỗ thái độ của bản con. Điều này cha nói tổng quát cho mọi trường học chung mà các con đều có thể gặp. Có thể có trường học đặc biệt riêng rẽ nhưng cái đó phải xuất tình cá nhân mới được. Vâng, khi cha con có nghe nói đến hội Long Hoa Lâm Phân cha giải thích rõ hơn về sự khác nhau giữa hai hội này. Đáp Lâm Hoa với Lâm Phân cũng chỉ là một mặt thôi nhưng được thể hiện bằng nhiều cảm. Cảm gọi là cảm phán xét, cảm chung chất. Hiện tại, khối trượt đang hoành hành ở đây khiến con người phải chịu nhiều thử thách như nghèo đói, bệnh hoạn, tai nạn, chết chóc, thiên tai, dịch bệnh, vân vân. Đây là cơ thảo hướng Lâm Hoa đã diễn bày. Đợt thảo hướng này là đợt phán xét, là cơ sạc chảy để thanh lập một số phần hồn nặng nề thoát và vượt đúng mức của ba quỷ. Qua đợt này sẽ là cơ chuyển tiếp là giai đoạn giúp các con có điều kiện tu tiến hơn để chạy đến trước thực hiện dự kiện chính sách. Còn đợt chính sách mỗi con thì nếu con không qua được đợt này làm sao con dự kiện chung kết đợt thảo thí. Chung kết sẽ là cơ tận diệt là sự phán xét cuối cùng. Đợt này của vô cùng nhiễm lỗi, con nào không đủ trình độ tiêu hóa đạo đức và trí tuệ thì phải tiêu trong mạng này. Từ đây là đạo mà cha chuyển chọn và trầm giống tốt để vào chủ nguyên thánh đức. Trình độ tối thiểu cũng phải là tập hết những tâm dân tự nhỏ mọn đối thủ tự thiện tất ta ngã mạng phân biệt chia rẽ. Tóm lại phải có trình độ đại lập biết thực hiện tình bác ái huynh đệ giữa đồng loại, không phân biệt tôn giáo màu da chủng tộc giai cấp. Có bạn đạo nói tu vào Lăng Hoa là còn thấp, họ tu không cần vô vị Lăng Hoa, họ tu để về thẳng cõi giải thoát. Thì cha tu không vô Lăng Hoa có được không? Đáp là đại hội Lăng Hoa lần này là sự đại hội chỉ đạo lần ba của quả cầu 68. Đây là một cuộc diễn đạo hết sức diễn đạo và quan trọng mà tất cả các hạng Phật tử thánh và những phần hồn tiến hóa đủ tiêu chuẩn được tuyển chọn đều phải tham dự. Đây là một diễn đạo vô cùng lớn lao để định vị cho tất cả những ai được kết quả hoặc chỉ dẫn công phu công dẫn công tu hành ở trường ba này. Những con nào nếu tới được trình độ nước ba ở trường ba đến giờ đó dĩ nhiên cũng đều phải có mặt để siêu nhân định quả vị như độ phật hậu lương chỉ hạnh chẳng hạn. Được tất quả trường ba này lúc đó phải trình diễn trước cộng đồng lâm hội của con hỏi tôi không vô Lăng Hoa được không? Được chứ, phải có trường hợp, phải có trường hợp đó chứ. Đó là trường hợp những đứa bị loại ra vì không đủ tiêu chuẩn tiến hóa sang đời thánh đức. Như có điều các con phải hiểu Lăng Hoa chưa phải là mục tiêu chân chánh của người tu, đây chỉ là một chặng đường tiến hóa mà trên chương trình tiến hóa căn bản của con phải đi ngang qua đó. Mục tiêu của con là gì? Là phải về đến cõi nguồn, về đến nơi mà con đặt con linh để cách bước ra đi. Con ơi, con phải về để học nhất với đại hồng cha. Tiểu liên quan phải hòa với khối đại liên quan và càng khối vũ trụ. Con phải về đến ngôi thượng đế để con biết thượng đế, để con thật biết con, để con hiểu rằng trong chương trình tiến hóa của con đi xuống để rồi trở về là để con đi học nhờ con đó thôi. Vâng, thưa cha, người biết tu quá ít sẽ không tu quá nhiều, người đi lên chẳng thấy ai sẽ đi xuống. Thôi tâm niệm như vậy có phải là điều liên quan trong khi khối thiện thân thế? Đáp, sự kiện đó cũng không có gì phải đi qua, con cũng là nằm trong những vận hành của càng không thôi. Buồn máy âm dương biến động luôn luôn theo định luật tiến hóa không ngừng của vũ trụ, cho nên trời đất phải có lúc nắng lúc lạnh, lúc mưa lúc nắng, lúc tối lúc sáng, lúc thịnh lúc khi. Khi thì âm khi dương thịnh, khi thì âm thịnh dương khi. Lúc thì ánh sáng tràn lan, lúc thì bóng tối biến động. Đấy là lúc bóng đen hoàn thành. Nên con người dễ có khuynh hướng ngã vào sự tối tăm ngu muội, rồi lại có lúc vầng đăng lối giãn, ánh sáng bừng lên. Con người sẽ thức giác, kinh động lại, rồi bước lên trong ánh nắng chói chang đó thôi. Vẫn chưa cha, gần đây cảnh đời quá rộng rộng, nhiều người tu thấy hạnh tu cũng khá, nhưng dùng một cái đừng một cái bỗng trở nên tê bối là phái quấy hoặc ăn nói lan nhau như một người chưa hề biết tu. Chúng con thật không ngờ không thiếu. Nỗi tại sao đó, này con ơi, đây là một tai nạn xót xa của người tu, và tất cả các con đường tôi sẽ phát ngã trên cuộc hành trình. Tan đẳng về quê xưa sống cũ, giữa phát ngã ấy cũng dễ hiểu thôi. Khi được khí đầy chặt, học chặt, thấp nhẽo chặt gian, tất cả các con đường phải ít nhiều bị ô nhiễm và phải chịu ảnh hưởng thảo đạo bởi việc trả quả tâm nghiệp. Người tu mà này phải biết đề cao cảnh giác phòng bị nhiễm nhập, chỉ pháp mình luôn luôn cho để người lân tâm. Vì con nào cũng phải chịu được tâm tâm đến chiều vì theo nhiệt lực cá nhân hay gia đình đó, không con nào khỏi. Cho nên tất cả các con đều phải ở tư thế sẵn sàng để bị tiếp xúc, để đủ bình tĩnh sáng suốt đối phó với nghịch cảnh đưa đến. Cũng vì vậy, một khi giải đãi không phòng bị chu đáo, không tế tập ngũ quan nhãn những sự kiện thân để lo quay về trong củng cố thực lực, hay khác nào cảnh được quân đang quay quanh mặt, nếu thành không tế tập nữa, không lo củng cố lực lượng tế để được tác phẩm kiểm soát, bày thế cơ ở cho thế lực chắc chắn nhập sẽ tràn vào tấn công. Nếu không đủ thực lực tập sự thì phải yếu thế thất thủ đó thôi. Cảnh thật thất thủ đó chính là sự vấp ngã của người tu trong cơn thử thách thảo đạo. Con ơi, đây là một thực trạng đau xót nhưng rất bình thường mà mọi linh hồn đều phải có dịp chứng nghiệm qua trên cuộc hành hương trở về của nó. Con đường đi lên phải vậy, phải phấn đấu luôn luôn tập thử thách đánh đây để học hỏi hiểu biết, và rồi phải có khi vấp ngã đó thôi. Này con, hãy nhìn hiện tượng đó với đôi mắt thật bình thường đầy cảm thông và hiểu biết. Chưa hiểu biết thì ngạc nhiên tức giận lên án xin nhét đánh xa kẻ đang vấp ngã. Hiểu rồi thì cảm thông yêu thương cái gì hỗ trợ kẻ ấy vươn lên. Ấy là thực thi tình người giữa đồng loại, là thực thi tư trí dũng của người tu. Bao giờ các con chưa thực hành được điều này, còn nghe lầm mình tự nhiên tinh giác đối tượng là con chưa đủ tin tưởng vào sự ngon sáng đức như con. Con nên hiểu rằng tiến trình đi từ chỗ nội tâm dưới gọn đến hiện tượng sự vấp ngã của một cá nhân thật là phức tạp, nhiều thu ẩn tế nhị, và chỉ có thượng đế mới có thể phân tích đánh giá đúng mức để phê phán các án tự sai quay ra thôi. Cho nên chỉ có cha mới ở vào vị thế đứng đắn nhất để lên án, cần thiết lên án và có quyền lên án một linh hồn. Vì khi cha lên án nó, cha sẽ cùng lãnh án với nó. Khi cha chỉ thích sự sáng suốt của nó, cha biết yêu thương và hiểu được bản chất sai quay đó. Thì cha đầy đầy những nó, cha sẽ cùng đau đớn với nó. Khi cha dùng việc chân phạt nó, cha sẽ cùng nó gánh chịu quả báo, và cha chỉ hành động vì mục tiêu tiến hóa của nó mà thôi. Chỉ khi nào con làm được như vậy, con tha hồ có quyền chỉ trích thực hiện kết án sinh ghét để nhìn đấu thủ quán hẳn tàn nhẫn vân vân với một kẻ sai quay vấp ngã. Nếu chưa làm được thì đấy chỉ là những tư tưởng, những hành động phát xuất từ vô minh, chỉ là con kẹt các thật hỏi ngu mũi gieo nghiệp không lành để phải trả quả làm trở ngại trả tiếng linh hồn con lên đến cõi phải ba ngày hỗn loạn đáo như tất cả các con mọi mặt phải quán giữ tâm ý không cho buông lung theo ngoại cảnh, phòng bị và kiểm soát mình luôn luôn một mặt lo thanh lập bản thể bằng tâm tu để ổn định, để ổn cố điểm lực, quan tịnh bất khẩu dành được niệm Phật để diễn diễn. Chứ nói chuyện vào nhiều mà này con nào nói nhiều để có khuyên hướng phát ngôn vừa bãi, tranh chuyện cách nói và đi tới chỗ loạn tâm. Nên nhớ nói nhiều thao khí điểm để được nhịn được gây loạn động tâm thần, còn có thể vướng mang khẩu nghiệp. Nếu nói lời không lành và không hữu ích rồi có thể gặp nhiều rắc rối bởi sự thiếu cảnh lâu. Vậy các con ráng giữ mình để vượt qua cơn thảo đảo. À, ở đây cha sẽ thấy việc này. Thường khi các con cho rằng người tu mà nhất là đại như tâm hay gặp cảnh thử thách khó ngã, rồi các con sợ phải làm đại như tâm, thì thật không phải vậy con. Đâu phải đại tâm mới gặp thử thách con, thử thách là do phản nghiệp của con đó. Con yêu căn mà nhiều nghiệp, yêu căn mà nhiều nghiệp, con cũng gặp liên miên thử thách như thường, nhưng đại tâm còn linh tánh hơn. Lỡ vấp ngã, có cơ bay vươn lên được, còn tiểu tâm thì những tánh lu mờ, khi ngã rồi khó mà vươn lên nổi. Cho nên được đại tâm là phước lớn cho con.